Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Chiều Vắng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chiều Vắng. Nhà cậu Tư nhớ cũng ở đó, siêu siêu giữa giường thuốc nam, quanh năm nồng nàn hương hoa cỏ. Nhưng cậu không có nhà, cậu đang giữ đám tang trên lung dừa. Cậu đuổi quỷ trong đội đạo tỳ của chữ thập đỏ xã, gần 15 năm cầm đuốc múa quanh quan tài đến chai tay, lửa phà nám mặt, mấy lần ngậm dầu phun lửa bị sặc trối chết. Càng lớn tuổi cậu càng tưng tửng. Ai cũng nói ông bị sặc dầu quá trời đất như vậy mà không mát dây cũng uổng. Cậu nghèo nhưng đèo bồng nuôi một thằng nhỏ mồ côi cha mẹ. Bình thường thì thằng Lụm kêu bằng tía, nhưng mà có lúc kêu dậy cậu la thấu trời:
"Mày làm như tao già lắm vậy đó, kêu tao bằng anh đi, bằng thằng cũng được nữa."
Một tháng ăn cơm nhà chừng 3 bữa, còn 27 bữa cậu dọn giường, chặt thuốc cho chùa nên được đãi cơm chay. Hết việc, cậu dắt thằng con lang thang làm mướn dài dài theo xóm, ăn cơm ở đó luôn. Đội đạo tỳ có việc thì hai cha con dùng cổ đám tang. Lắm lúc cậu về nhà biểu thằng Lụm:
"Đổ nước mắm vô kho quẹt ăn, tao ngán thịt heo thấu trời rồi."
Chỉ nhà dì Út Thu Lý là cậu không bao giờ lui tới. Hồi bà hai má dì còn sống, ra đường chạm mặt, tránh không được, cậu mới mở miệng, giọng có một chút hằn học, một chút chua xót, một chút mỉa mai:
"Thưa má."
Rồi cậu cung cúc đi thẳng. Những chiều ngang qua nhà, thấy bà hai bắt cái ghế ngồi ngoài hàng ba là cậu cởi quần dài, tuột xuống mé kinh, lội qua khỏi đoạn đó mới ngoi ngớp lên bờ. Đám trẻ trong nhà thấy cảnh đó cười ngắt nghẽo. Chỉ dì Út Thu Lý là chua xót ngẩn ngơ. Người coi tưng tưng vậy mà giận dai ghê hen. Rồi dì tự hỏi, nếu mình là anh ấy thì mình có giận không? Giận, bởi gió kia mưa kia, những mái nhà chiều chiều khói tỏa kia, người phụ nữ đang na cái bụng bầu lặt lìa qua khỏi kia, và những đứa trẻ kia, cả thằng Lụm, hết thảy đều làm cho người đàn ông đó nhớ một mái ấm đã bị tước đoạt của mình. Bởi nếu con cậu còn sống, bây giờ chắc nó cao hơn thằng Lụm. Những khi ngồi nhớ lại, cậu ứa nước mắt, ước gì mình được nhìn thấy nó một lần. Một lần thôi, sau này có sặc dầu hay chết hụt ở dưới mương, có lẫn lộn việc này việc khác, dứt khoát cậu sẽ không quên hình bóng vợ con mình. Nhưng cả mơ ước đó cũng bị má vợ cậu, bà hai, cướp đi mất. Khi dì ba thu lê để lòng thương cậu Tư nhớ, trôi đòn mấy cũng không cản được. Bà đã nghiến răng trèo trèo khi nhắc tới cậu:
"Cái thằng ăn cướp!"
Sinh cả thảy cả sáu người con, chỉ có hai đứa con gái. Dì Út Thu Lý vụng về đỉnh đoản như trẻ con, vui buồn ra mặt. Bà hai dồn hết tình thương cho con gái Thu Lê dán khéo nhu mì. Hồi đó dì ba mới 20 tuổi, trong lòng người mẹ dì còn non nớt dại khờ. Ai mà ngờ một bữa dì bỏ bà đi. Nhà cậu nhớ cách nhà bà một quãng đường xóm. Những bữa đi ngang qua nhà, bà hai nghe giận nhói ngực khi thấy con gái mình khép nép đi cạnh chồng. Cái nhìn gian lơn và hối lỗi của cậu Tư nhớ nhỏ nhoi trước biển lửa giận hờn trong trái tim người mẹ. Không bảo nhau, nhưng cả hai người đều hy vọng, dù lâu lắm, nhưng sẽ có một ngày bà tha thứ. Hồi đó, gia tài của hai người chỉ có căn nhà dựng trong vườn chùa với chiếc xuồng. Dì ba hay cười, an ủi: "Anh buồn gì, sớm mình đâu chỉ nhà mình nghèo." Dì làm bánh bò, sáng sớm hai vợ chồng chèo bán dọc theo các xóm gian đầm. Buổi chiều họ xin rơm chở về gieo cải, trồng rau trên liếp nhỏ kế bên nhà. Dạo đó người ta dồn về nơi này để theo những con rạch ngoắt ngoẻo ra cửa sông Thầy Suối vượt biển tìm đất hứa. Nhiều bữa thấy người ta lỡ đường dơ dất ngoài bờ bụi, khổ sở với bầy mũi lá, cậu Tư cho quá gian, cho ngủ lại, san sẻ ít chén cơm nguội. Cậu với dì không hỏi họ đi đâu, làm gì. Hỏi họ cũng không nói thiệt, chỉ nghĩ trong bụng, xứ sở mình ở đây mà không ở, đi làm chi cho cực thân vậy không biết. Cho tới một bữa trên đường chở rơm về, cậu bị công an xã bắt vì tội đưa người vượt biên. Cậu Tư nhớ có kêu quan, nhưng các anh công an cười, nói bà già vợ thưa mà còn oan ức gì. Cậu nghẹn lời, ngỡ ngàng và đau xót. Lúc đó là tháng 5, đôi vợ chồng trẻ đang nôn nao đếm ngược từng ngày chờ đến sang giêng sẽ đón đứa con ra đời. 43 ngày sau, cậu Tư được minh quan. Lúc về thì cỏ đã mọc xanh lối vào, giọng cải bên nhà trổ bông, ngồng cao tới ngực. Lúc về chuột cắn rơm làm ổ trong cái cà ràng trên bếp. Lúc về người cũ không còn ở chỗ cũ, nhà lạnh ngắt. Buồn xo, cậu Tư nhớ quất ức giá cây mát chạy tới nhà bà Hai đòi người. Bà đứng chận ở cửa, mặt thản nhiên, lạnh tanh như đồng, bảo:
"Ở đây không có gì liên quan tới cậu, con tôi nó ra chợ ở rồi, còn con cậu hả, ra bãi rác ngoài trạm xá xã mà tìm."
Cậu Tư nhớ hoài, nhớ đời đời kiếp kiếp cái vẻ mặt chai đá của bà Hai. Cậu cười, sao con người đối với nhau có thể cạn ráo tới vậy? Cho đến bây giờ, dì Thu Lý vẫn còn nhớ giọng cười của cậu hôm ấy. Nó lạc nhách, không dư âm, như thể đá cười. Cho đến bây giờ, gặp dì, cậu vẫn hay cười như thế. Có lúc cậu còn làm ngơ không thèm nói chuyện. Nhưng dì không giận, dì nghĩ nhà mình nợ anh ấy rất nhiều. Cho tới khi má dì nằm xuống, món nợ ấy vẫn còn nguyên. Người ở xóm rạch ruộng ai cũng biết dì Út Thu Lý thương cậu Tư. Họ dạy con nít ngạo chơi: "Trồng tre trở gốc lên trời, con chị qua đời rồi tới con em." Nghĩ cho nghiêm túc, hai người này cũng thật xứng đôi vừa lứa. Ngày nào dì Út cũng đi làm công ở chùa Phấn, hút thuốc tiếp sư cô. Lúc rảnh chạy qua nhà cậu Tư nhớ quét cái nhà, lau bộ dáng, cho chó mèo ăn. Vì có nhà cậu như nhà mình, nên quen cái lối đi hẹp giữa bộ dáng ngựa cũ kỹ và chiếc giường. Quen với căn bếp nằm chết phía trái, đó là một góc tù mù khói, nhưng đó là một chỗ ấm áp nhất. Mấy đứa con nít khen dì giống cô Tấm trong truyện cổ tích. Bây giờ gần 20 năm rồi, tóc đã trắng những sợi già, chuyện tình đó vẫn chưa đi tới đâu. Chiều nay lại, thay vì lòn tay qua lỗ mở cái móc khóa quen thuộc ra, dì Thu Lý tự nhiên giữ lễ, đứng chờ ngoài cửa. Thằng Lụm về trước, thấy dì, nó cười, hỏi:
"Ủa, sao không vô?"
Dì bảo: "Vô gì, nhà người ta mà." Thằng Lụm nhìn dì lom lom, nó thấy dì bữa nay lạ quá, không biết có phải tại rụng mấy cái răng không. Nhưng lúc đó đã nghe tiếng đá banh vội binh binh đằng xóm, nó rảnh đâu mà thắc mắc, giọt đi mất. Cậu Tuy nhớ qua khỏi Lụm nhãn lòng, làm như không thấy dì Thu Lý, dạch cái cửa đi tuốt vô nhà. Cậu ra ngoài vàng ôm củi vô, rồi chổng mông thổi lửa nấu cơm nước, khuôn mặt cậu tỉnh rụi. Nước sôi, cậu đi rửa cái bình mẻ dòi, châm trà. Cậu chống rèm cửa sau lên, lau bộ dáng ngựa đầy dấu chân gà, quét cái nhà dương giải rác, rồi ngồi uống trà. Cái vạt áo màu bông cà của dì Thu Lý vẫn phơ phất bên ngoài cửa, muỗi kêu o e xào quần bên lỗ tai. Giờ này muỗi bắt đầu bay khỏi đám lá đi kiếm hơi người. Ngoài sân chắc muỗi cũng nhiều. Cậu Tư hơi trù trừ giây lát rồi đứng lên, ra cửa trước nó trống không.
"Sao bữa nay mắc gì mà không vô nhà, ngoài này muỗi cắn chết."
Dì thở ra, cứ tưởng là thằng chả không mời. Dì cố nén cười, nghiêm mặt bước vào, đứng lừng khừng khách sáo như khách lạ. Cậu Tư coi bộ hơi bực:
"Sao không ngồi đi, chừng làm nhăn bộ dáng tôi à."
Nói rồi, cậu đi gom mớ vỏ dừa khô vô nhen mẻ ung. Cậu ngồi thổi hoài cho đến khi lửa bùng lên, cậu lại dùi cho tắt, rồi hì hụi chỗ này, hì hụi chỗ kia, không làm gì cũng lăn xăng. Sực nhớ ra, cậu lại đằng cháy bếp, lấy khúc ổi vừa được phơi dốt nắng, ngồi đẽo ngỗng cối, ngày mai đằng nhà Tư biểu có đám dỗ, thế nào cũng xài. Cậu sợ rảnh tay phải mở lời nói với nhau, mà cậu thì không biết nói gì hết, không muốn nói gì hết. Bởi mỗi khi gặp nhau, lòng người này chỉ toàn những oán giận, những nỗi đau, còn người kia tràn đầy niềm yêu thương vô vọng mà họ đã không còn ở tuổi 20, 30 để nói ra tâm trạng ấy bằng lời. Nên chiều nay lặng lẽ lạ thường, có thể nghe rõ ràng tiếng muỗi kêu, tiếng xì xì mộng nước của thanh củi ướt cháy trong mẻ, tiếng lưỡi mát giót khứa ngọt vào cây ổi, tiếng trái dừa chuột khoét rụng đùng xuống hào ranh. Dì Thu Lý lên tiếng:
"Anh Tư à, bữa nay em mới nhổ 3 cái răng."
Tính luôn hởm trại là 7 cái rồi đó, thấy vậy mà già rồi. Cậu Tư nhớ vẫn nín thinh, hì hụi gọt đẻo, thấy mình cũng thật nhẫn tâm. Kinh kệ mỗi ngày từ chùa Phấn vọng sang cùng tấm lòng chân thật của dì Út vẫn không làm cậu nguôi đi oán hận. Cậu mà đáp tình gì chẳng phải là đã tha thứ cho nhà đó sao? Ngu sao? Đâu có dễ vậy. Dì Thu Lý ngồi trên tấm ván đã công danh,
nghe lòng trống không đã sạch sành sanh những niềm hy vọng cuối. Không biết làm sao cho hết bối rối, vì ngó quanh quất cho giống người xa lạ chơi. Vì nhìn chiếc quai nón bằng vải nhung đã phai màu treo ở đầu giường, cái áo bà ba mà bông cà bọc trong bọc ni lông treo trên vách cùng với chiếc cặp đỏ bằng nỉ. Hôm chị Thu Lê theo chồng, nó chỉ đủ để ba bộ đồ với cái khăn tắm. Dì Út lén má xếp giùm. Dì nói bằng một tiếng nhói: "Anh nhớ chị ba em." Lần này cậu Tư Nhớ đổ quạo, giặt lại:
"Ủa tụi trâu bò sao mà không biết nhớ? Biết còn hỏi."
"Ờ, thì biết." Hơn 20 năm rồi cậu Tư với dì Thu Lê đã không gặp lại nhau. Mỗi bận lễ Tết hay đằng nhà bà hai tổ chức dỗ ông hai, cậu đứng xa xa dòm ngó, nghe nhộn nhạo từng khúc ruột. Không biết cô có về không. Thằng Lụm hiểu lòng cậu, nó chạy đi coi. Nó kể ở ngoài chợ người ta về đầy nhóc, người nào người nấy đẹp đẹp không hà tía. Nhưng mà trong đám người đẹp đó không có người cậu thương. Dì ba không về, dì viết thơ gửi bà hai. Lá thơ đó nhòe nước mắt, thưa rằng chắc chẳng bao giờ dì về quê nữa. Quay lại đó rồi làm sao, mặt mũi nào để gặp một người. Dì viết rằng: "Má ơi, má đừng buồn, chừng nào nhắm mắt xuôi tay con sẽ về để nằm trên đất nhà mình." Câu chuyện đó dì Thu Lý kể cho cậu Tư Nhớ nghe vào một ngày mưa gió. Cậu đội áo mưa lại chữ thập đỏ xã, xin được giữ một chân đạo tỳ trong đội mai táng. Ai cũng hỏi sao tự nhiên đi làm cái nghề u ám vậy. Cậu cười không nói, chỉ có một người biết, càng biết nhiều càng nghe lòng buồn nhiều. Dì ba Thu Lê bây giờ đã theo chồng sống ở nước ngoài, dò dỏ không con, dì cay đắng, trời phạt vậy. Dì hay gửi thư, tiền và hình về nhà, trong hình lúc nào cũng đeo nhiều đồ trang sức, mập mạp đầy đặn, cười thật nhiều, nhưng đôi mắt lại buồn thiêu, luôn luôn ngó thẳng về phía trước mà ánh nhìn không có một chỗ dịnh nào. Một người sống không quê hương, sống đầy mặc cảm, dằn vặt, sống mà đau đáu hoài chuyện cũ thì biết níu đâu bây giờ. Chiều nay ngồi trong nhà cậu Tư Nhớ, dì Út lại nhớ chị mình. Dì chợt nghe lòng quan quẻ lạ lùng, sao mình không giúp cho anh chị ấy gặp lại nhau một lần. Bây giờ không làm, đợi tới khi nào? Mình làm được mà, thí dụ như mình giả đòi chết, chị ba Thu Lê nhất định sẽ về, sẽ gặp lại anh Tư Nhớ. Dù bây giờ tóc xanh phai màu, gặp chơi vậy thôi chứ không thay đổi được gì hết. Nhưng thương nhớ nhau thì hội ngộ lúc còn đang sống, chứ đợi người âm kẻ dương làm chi. Đời vốn dĩ đâu có buồn dữ vậy. Dì Út Thu Lý ngồi ở đó tới chạng vạng, không nói thêm gì nữa, chỉ đau đáu ngắm cậu Tư, lòng tràn đầy thương yêu. Lúc về, dì mới lại gần, dạng dĩ gỡ cây mát giót trong tay cậu ra, nắm ngay lấy bàn tay nóng rực ấy, định cười, nhưng nhớ mấy cái răng cửa vừa nhổ nên thôi. Rồi dì bảo: "Mai mốt với ba về anh Tư à." "Thiệt, mai mốt này." Khi qua cửa, dì Út Thu Lý mới hay, con mắt rửa bằng khói đã nhòe nước. Rồi những cơn gió tháng 7 đưa tin vui đến từng mái nhà trong xóm rạch chùa. Người ta bần thần: "Vậy ả xa xứ biết bao lâu rồi, trôi dạt tận nước ngoài. Cuối cùng người con gái đó cũng về thăm lại xóm rạch." Cậu Tư cuống quýt hỏi thằng Lụm: "Có đúng cổ không mày?" "Đúng hả? Vậy rồi hả? Vậy một mình ên hả?" "Vậy hả trời ơi." Gió thổi bời bời vào căn nhà chòi của cậu Tư Nhớ, thốc cuộn những tàn tro sát vào những vết cắt trong lòng. Dì Thu Lý chỉ còn làm được một chút đó cho Tư Nhớ để trả cho cậu món nợ nhà dì đã dây, để cậu gặp lại người xưa. Nhưng cậu đã phụ lòng. Khi dì ba Thu Lê về, tận mặt nhau, cậu lắc đầu cười, khẳng khái: "Em Lê đâu có già, đâu có mập ú u như vậy." Cả ba người quay lưng lại với nhau, bưng mặt khóc, thương cho tuổi thanh xuân đã qua mất rồi.